Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa của gia đình mục sư Lưu Văn Mão. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Vì Ngài Tôi Hát.
Suốt trong cuộc đời ơn Ngài tha tội lòng tôi đổi mới, vì Ngài tôi hát khắp nơi xa gần với muôn thiên thần tiếng ca lăng trầm, cúi xuống trước Chúa hát ca ngợi đêm ngày. Giêsu yêu tôi chẳng bao giờ phai, hôm nay mai đây trái tim luôn bừng cháy với những khúc hát chúc tôn danh Ngài. Mỉm cười ca hát giữa cơn đau buồn khi từ tâm hồn lệ tuôn tràn xuống, mỉm cười tôi nhớ tháng năm xa vời biết bao ơn lành Chúa đâu chối từ, cúi xuống trước Chúa hát ca ngợi đêm ngày. Giêsu yêu tôi chẳng bao giờ phai, hôm nay mai đây trái tim luôn bừng cháy với những khúc hát chúc tôn danh. Phương xa như tại quê nhà ngày vui rộn rã, vì Ngài tôi hát dẫu khi qua đời vẫn luôn ca ngợi chúc tôn Chúa Trời, cúi xuống trước Chúa hát ca ngợi đêm ngày. Giêsu yêu tôi chẳng bao giờ phai, hôm nay mai đây trái tim luôn bừng cháy với những khúc hát chúc tôn danh Ngài, cúi xuống trước Chúa hát ca ngợi đêm ngày. Giêsu yêu tôi chẳng bao giờ phai, hôm nay mai đây trái tim luôn bừng cháy với những khúc hát chúc tôn danh Ngài, hôm nay mai đây trái tim luôn bừng cháy với những khúc hát chúc tôn danh.
Hồi hưu phần 3. Mỗi ngày khi đi làm về, tôi khuấy một thứ bột dinh dưỡng vào tách cho các cụ ăn một chút, trong lúc tôi chuẩn bị lấy nước để tắm cho mẹ. Sau đó, tôi lấy nước vào bồn tắm cho ba tự tắm, rồi tôi đi lo bữa ăn tối. Ban đêm, khi cho các cụ đi nằm rồi, dọn dẹp xong, tôi lại lo trước một phần nào thức ăn cho ngày hôm sau. Bận rộn, ngủ rất ít, có đêm chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Nhưng cảm ơn Chúa đã ban sức khỏe hàng ngày cho tôi thật lạ lùng. Riêng ba mẹ, vì tuổi già, các cụ cứ phải đi bác sĩ rất thường. Thành phố Monterey Park là nơi tôi đến ở đầu tiên tại Nam Cali để đi làm, lại không có tín hữu nào ở đó. Nhưng Chúa thương xót và chuẩn bị mọi sự. Khi mới đến để nhận việc tại thành phố này một vài tuần, tôi gặp cô Mai Thanh Trúc tại một lớp học mà tôi chỉ đến học có chừng 10 hôm rồi nghỉ luôn vì thiếu phương tiện di chuyển, lại học vào buổi tối sau giờ làm việc nên rất mệt. Vào khoảng đầu tháng 6 năm 1993, khi nghe em tôi nói ba mẹ sẽ đến Cali 6 ngày sau đó, tôi đã nhờ Thanh Trúc tìm thuê chỗ ở. Bà của Thanh Trúc là ông Mai Ngọc Hồ hết lòng giúp đỡ và kiếm được một nơi tương đối gần nhà Thanh Trúc. Trong thời gian ở đấy, mỗi lần ba mẹ cần đi bác sĩ thì ba của Thanh Trúc giúp đưa các cụ đi. Đương nhiên là tôi cũng phải xin nghỉ để đi với các cụ vì phải dìu cả hai cụ. Tôi thật biết ơn gia đình Thanh Trúc và ba mẹ của cô. Mặc dù tôi chỉ mới gặp cô trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng Thanh Trúc và mọi người trong gia đình cô đều rất tốt, rất thân thiện và có tấm lòng rất vị tha. Bà của Thanh Trúc không quản ngại khó nhọc, không quản ngại mất quá nhiều thì giờ, nhưng vui vẻ và tận tình giúp đỡ ba mẹ tôi bất cứ lúc nào chúng tôi cần đến ông. Gia đình Thanh Trúc là tín hữu giáo hội Công giáo. Ba mẹ cô rất yêu mến Chúa và ông bà có một người con làm linh mục. Sau này, công ty nơi tôi làm việc di chuyển đến thành phố khác. Tôi không còn ở gần Thanh Trúc, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thân mật với nhau, chia sẻ vui buồn cho nhau và nâng đỡ nhau trong tình yêu Thiên Chúa. Những ngày cuối tuần, dù rất bận rộn, tôi cố gắng thu xếp thì giờ để tâm tình bên ba mẹ lâu hơn vào mỗi chiều thứ bảy. Và cứ cách tuần, tôi ngồi cắt móng tay chân cho ba mẹ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến niềm vui của ba mẹ trong những giờ tôi ở bên các cụ mà không vắng mặt vì phải đi làm. Mùa hè, tôi về lúc trời còn nắng sáng. Nhưng tội nghiệp nhất là vào mùa đông, trời tối sớm. Ba mẹ thấy trời tối mà con mình vẫn chưa về như mọi ngày, nên rất bồn chồn, lo lắng. Các cụ nghĩ là có chuyện chẳng lành xảy ra cho tôi, lại chẳng biết hỏi thăm ai. Lần nào ở sở làm về, tôi cũng thấy ba tôi đứng bên cửa sổ, một tay vén tấm màn cửa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài chờ con. Không biết là mỗi ngày cụ đã đứng đó chờ bao lâu. Lòng tôi càng thêm xót xa. Từng ngày, ba mẹ tôi vẫn bày tỏ ý muốn trở lại quê hương. Tôi cố gắng thuyết phục các cụ và nhắc lại rằng gia đình được đoàn tụ là điều quý báu. Ở bên con cháu trong tuổi già cũng là điều quý báu. Thế nhưng, ba mẹ tôi bảo rằng được gặp lại con cháu, được thấy gia đình các con bình an, hạnh phúc là các cụ thỏa lòng rồi. Bây giờ, nguyện vọng cuối cùng của ba mẹ là được trở lại quê hương trong những ngày cuối đời. Tôi xem lại giấy tờ xin hồi hương thì chỉ có hạn 6 tháng, tức là đến 27 tháng 7, 1993 mà thôi, và đã quá hạn rồi. Tôi lại phải làm đơn khác và gửi các giấy tờ liên hệ đầy đủ như lần trước đến Tòa lãnh sự Việt Nam. Sau đó, tôi nhận được giấy giới thiệu hồi hương lần thứ nhì, đề ngày 1 tháng 2, 1994, và có hạn đến ngày 1 tháng 8, 1994. Tôi tiến hành ngay thủ tục xin giấy phép tái nhập cảnh cho mình, xin visa và mua vé máy bay. Đến ngày 22 tháng 2, 1994 là ngày tôi đưa các cụ trở lại quê nhà. Nói đến đây, tôi không thể quên những điều mà ông bà mục sư Phan Minh Tân, quản nhiệm hội thánh nơi tôi sinh hoạt, và các con của ông bà đã giúp đỡ ba mẹ tôi rất nhiều suốt trong thời gian các cụ ở Cali với tôi. Kể cả những ngày tôi chuẩn bị cho các cụ hồi hương, chính ông bà và trưởng nam là ông Phan Minh Tuấn đã đưa ba mẹ tôi ra phi trường trong ngày ấy và cầu nguyện cho chúng tôi trước giờ lên máy bay. Nhà thuê còn để bừa bãi, không dọn dẹp kịp khi ra đi và cũng chưa trả nhà nữa. Mọi sự, ông bà mục sư Tân gánh vác hết, kể cả đón ba mẹ tôi từ Houston đến Cali trước đó gần một năm. Sau khi chúng tôi rời Hoa Kỳ, thứ nam của ông bà là ông Phan Minh Tuyên đã giúp thu xếp phần còn lại rồi trả nhà cho chủ nhà giúp chúng tôi. Cảm ơn Chúa đã chuẩn bị mọi sự có cần một cách hết sức chu đáo. Trở lại quê hương, bước vào mái nhà xưa, mặc dù mệt mỏi vì gò bó trong chuyến bay dài nửa vòng địa cầu với sức của người già ngoài 90, nhưng nét vui lộ rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của ba mẹ tôi. Ngay từ phút giây ấy, hàng xóm đã xôn xao đến chào mừng các cụ trở về. Rồi những ngày kế tiếp, các tôi tớ con cái Chúa tại các hội thánh cũng rủ nhau tới thăm các cụ. Chúa ban cho các cụ thật nhiều niềm vui khi gặp lại những người thân yêu, được trò chuyện thân mật. Tại quê nhà, hầu như ngày nào cũng có người đến thăm, nên ba mẹ tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tình yêu của tín hữu đối với đầy tớ già nua của Chúa vẫn đậm đà như những ngày các cụ còn khỏe mạnh, hăng hái lo công việc Chúa. Điều này đã an ủi, vỗ về tấm lòng các cụ trong tuổi già rất nhiều. Ba tôi được ngồi lại trên chiếc ghế xích đu năm xưa, dù nó đã ọp ẹp như tuổi già của chủ nó, nhưng lại rất thân thương đối với cụ. Người qua kể lại, thấy cụ ngồi lại chỗ cũ, đều niềm nở chào hỏi mỗi khi đi ngang qua nhà. Cháu ngoại cụ là cô Tuyết Mai, con gái lớn của chị tôi, là người săn sóc cụ suốt trong những ngày còn lại, cho đến ngày các cụ về với Chúa. Cũng xin nói thêm là gia đình chị tôi và tất cả con cháu vẫn ở lại Việt Nam sau 1975. Khi xin nghỉ phép ở sở để đưa cha mẹ về, ông quản lý nói với tôi không đòi hỏi cô phải trở lại sau một tuần, hai tuần hay một ngày nhất định nào. Cô cứ yên tâm lo cho hai cụ ổn định xong xuôi, rồi trở qua. Công việc của cô ở sở, tôi sẽ lo. Thật cảm ơn Chúa quá. Tôi về đến Việt Nam là đuối sức vô cùng và cứ nằm ly bì mãi. Sau ba tuần nghỉ ngơi, trước khi trở lại Hoa Kỳ, cháu Tuyết Mai và tôi bèn tổ chức lễ cảm tạ thượng thọ cho ba mẹ tôi vào ngày 17 tháng 3 năm 1994. Khi ấy, cụ mục sư phó hội trưởng Đoàn Văn Miên bị đau và đang điều trị. Tôi đến thăm hai cụ và ngỏ ý muốn mời cụ nói vài lời trong buổi lễ này. Tôi biết là cụ đứng không vững và rất khó khăn, nhưng cụ vui vẻ nói, không sao, tôi có thể đứng và chia sẻ lời Chúa khoảng 15 phút, Chúa sẽ thêm sức. Tôi mừng quá và cảm ơn Chúa vô cùng. Buổi lễ được tiếp diễn rất phước hạnh tại tầng dưới của nhà thờ Tô Hiến Thành do mục sư Phan Quang Trung chủ lễ. Mục sư Trung là thứ nam cố mục sư Phan Duy Hinh, một người bạn đồng lao mà ba tôi rất yêu mến. Cụ mục sư Miên chia sẻ lời Chúa trong Thi Thiên 92, câu 12-14. Những ngày được sống ở quê hương, ba mẹ tôi rất vui, không những vì có con cháu lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc, trò chuyện. Các con cái tôi tới Chúa quan tâm và thường xuyên thăm viếng, mà các cụ còn vui vì được nghe tiếng mà mình hiểu, được nói tiếng mẹ đẻ của mình. Bù lại những ngày xa xứ, không nói được tiếng người, không hiểu được ngôn ngữ của người khác chủng tộc, nên nỗi trống vắng trước đó thật là kinh khủng. Tôi trở lại Hoa Kỳ với công việc thường ngày. Mỗi tuần gọi điện thoại về, thăm sức khỏe cha mẹ qua gia đình một người hàng xóm. Khi nhà có điện thoại, tôi được nói chuyện trực tiếp với ba tôi. Ngoài hỏi han sức khỏe hai cụ, mỗi khi nói chuyện, tôi không bao giờ quên hỏi, ba mẹ vui không? Lần nào cụ cũng trả lời, cảm ơn Chúa, ba mẹ vui lắm. Chúa ban ơn bảo trợ nhiều lắm. Mỗi năm tôi về thăm ba mẹ ít nhất là một lần, có khi hai lần. Mặc dù tốn kém và mệt mỏi khi đi lại, nhưng tôi biết là Chúa cho còn cơ hội đem niềm vui gặp gỡ đến cho cha mẹ, thì tôi vẫn cố gắng làm, vì biết là cơ hội sẽ không kéo dài. Có lần về thăm nhà, tôi ngạc nhiên thấy một tay ba tôi vịn vào thành cầu thang, tay kia cụ xách một xô nước, bước trên các bậc thang để lên sân thượng tưới cây. Trong xô có khoảng 1/3 nước mà thôi. Nhưng tôi sợ quá vì cụ đã già yếu, 90 mấy tuổi rồi, rất dễ bị té. Tôi ngăn cản, nhưng cụ nói, vừa đi ba vừa hát, đi từng bước, bước thẳng đi. Có Chúa nữa không can chi, đi từng bước, Chúa cũng đi, cho đến mãi vô tận kỳ. Như vậy thì có gì mà con phải lo chứ? Trên sân thượng, ba tôi cũng trồng một cây bông sứ Thái Lan. Cây bông này do ông Nguyễn Minh, nhân viên thư viện Tin Lành tặng cụ. Khi từ Hoa Kỳ trở lại quê nhà, cụ có chụp một tấm hình ngồi bên cây bông này và gửi hình tặng tôi. Lúc ấy cây bông đã trở thành cây cổ thụ. Sau đúng 4 năm và 2 tháng trở lại sống ở quê nhà, thì vào lúc 8 giờ 35 phút tối, ngày 21 tháng 4, 1998, mẹ tôi được Chúa đón về yên nghỉ bên Ngài. Tạm biệt mọi người thân yêu trong gia đình, giả từ trần gian khổ đau. Linh hồn mẹ nhẹ nhàng bay cao, không còn vướng bận, lao nhọc đời tạm nữa, nhưng đời đời được hưởng bình an, hạnh phúc trong tình yêu bao la của Thiên Chúa. Cháu Tuyết Mai chu đáo lo mọi việc cho tang lễ của bà ngoại. Em tôi là ông Lưu Văn Hồng, từ Houston, tôi từ Nam Cali, được Chúa cho phép về dự lễ tang và tiễn đưa thân xác mẹ ra phần mộ. Lễ tang được cử hành ngày 24 tháng 4 năm 1998 tại Hội Thánh Tô Hiến Thành, là nơi tôi sinh hoạt trước đó. Cũng do mục sư Phan Quang Trung chủ lễ và mục sư Phạm Xuân Tín giảng cho lễ tang. Sau đó, tại Nghĩa Trang Ân Từ Viên, mục sư Nguyễn Văn Quang chia sẻ lời Chúa cho lễ hạ huyệt. Mọi diễn tiến của các buổi lễ đều được Chúa ban ơn phước tràn đầy. Tôi không thể không nhắc đến mục sư Nguyễn Văn Quang, vì ngay từ những ngày còn ở quê nhà, chưa xuất ngoại, Ông bà mục sư Quang là người gần gũi, viếng thăm, trò chuyện, an ủi ba mẹ tôi rất nhiều. Ông bà thường bày tỏ lòng tha thiết, thương yêu của người hầu việc Chúa mỗi khi gặp gỡ các cụ. Ông bà tế nhị đến độ, thấy ba tôi đi đứng có vẻ hơi khó khăn. Ông bèn đi tìm mua cho cụ một cây gậy để giúp cụ đi lại dễ dàng hơn. Khi ở Hoa Kỳ trở về, ông bà vẫn qua lại, thăm viếng ba mẹ tôi thường xuyên như xưa. Trưởng nam của ông bà là mục sư Nguyễn Quốc Dũng và vợ là Diệp Mỹ An cũng thường đến chơi, nâng đỡ hai cụ trong những ngày các con cụ đang ở xa. Mẹ tôi đi trước, ba còn ở lại. Dĩ nhiên là không tránh khỏi nỗi buồn khi vắng bóng người vợ hiền yêu dấu đã cùng mình chia sẻ mọi ơn phước cũng như mọi gian khổ trong chức vụ hầu việc Chúa suốt cuộc đời. Nhưng Chúa vẫn chăm sóc thương yêu cụ. Các tín hữu hàng ngày vẫn tới lui thăm viếng. Mắt ba tôi kém đi nhiều, không đọc sách thường được như trước, nhưng ba vẫn ngâm những bài thơ đã thuộc và Chúa cho trí cụ tương đối còn tốt. Dĩ nhiên, ít ai tránh được tình trạng lẫn trong tuổi già. Ba tôi cũng vậy. Thế nhưng có những lúc cụ rất sáng suốt. Hàng xóm đến thăm, cụ nhận ra và gọi đúng tên từng người. Ngay cả những ngày mòn mỏi trong thân xác vào những năm sắp về với Chúa, năm 1999, năm 2000. Mỗi lần tôi từ Hoa Kỳ về Việt Nam thăm cụ, bước vào cửa là cụ vui vẻ nhận ra tôi ngay, trong khi các con của chị tôi cứ nghĩ là cụ sẽ không biết tôi là ai. Một buổi tối, cô cháu dâu ngoại là Ngọc Nga hỏi cụ, ông ngoại biết cô này là ai không ạ? Cụ mỉm cười và từ từ trả lời, cô này là ái nữ mục sư Lưu Văn Mão. Tôi nhận thấy tinh thần cụ nhẹ nhàng và ít bị lẫn hơn là những ngày ở xứ người. Chắc là vì bên cụ luôn có người săn sóc, thăm hỏi, vỗ về, nên lòng được ấm áp, không trống trải, không cô đơn như thời gian xa xứ. Ba tôi trong những ngày cuối đời vẫn quan tâm đến con cái và nhắc nhở tôi nhiều điều làm tôi phải ngạc nhiên về những suy nghĩ rất thâm thúy của cụ. Những ưu tư của cụ về đời sống tin kính Chúa của tôi. Có lẽ vì tôi không còn ở bên cụ hàng ngày để cụ có thể trực tiếp nhắc nhở nữa, nên cụ cứ nói đi nói lại về việc tôi phải giữ lòng yêu mến, trung tín với Chúa, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi nghĩ rằng ba tôi sợ tôi mất linh hồn đấy. Lòng cha mẹ đối với con thật bao la trời biển. Có một điều mà hầu hết những người đến thăm ba tôi, từ những ngày cụ còn khỏe mạnh đến những ngày sức lực tàn tạ, đều nhận thấy rằng khi trò chuyện, cụ thường nói lời cảm ơn Chúa nhiều lần. Ai hỏi cụ khỏe không? Cụ ăn được, ngủ được không? Cụ đều cảm ơn Chúa trước khi trả lời. Các bạn tôi ở bên này về quê hương có dịp ghé thăm cụ và khi trở qua cũng cho tôi biết là mặc dù già nua lụm cụm nhưng cụ luôn cảm ơn Chúa khi tiếp khách. Có bạn nói với tôi là khi nghe cụ cảm ơn Chúa, dù là lời dễ nói và giản dị, nhưng sao bạn cảm thấy lòng rung động và thật cảm kích qua cách nói và nét mặt của một đầy tớ Chúa trong tuổi già. Và điều bạn học hỏi được nơi cụ là trong đời sống mình phải biết cảm ơn Chúa. Vì ai có thể kể hết ơn Chúa ban cho mình hằng ngày? Nói chuyện với con cháu trong nhà cũng vậy. Cụ luôn cảm ơn Chúa, dù khi vui hay buồn, dù lúc khỏe mạnh hay đau yếu. Hầu như mỗi mùa xuân về, ba tôi đều ghi lại vài dòng thơ đầu xuân. Tuy là thơ xuân, nhưng bài nào cụ cũng nhắc đến ơn phước Chúa ban cho mình. Dưới đây, tôi xin trích một số thơ xuân của ba tôi mà em tôi còn giữ được. Nếu ghi đề tựa ở trên là bài tôi trích trọn bài. Nếu ghi đề tựa ở cuối bài là tôi trích một phần bài. Cụ viết những dòng thơ này trong những ngày tuổi già, sức yếu. Mấy năm ta vẫn chúc xuân, năm nay xuân lại vui mừng chúc ta. Chúc ta trọn lúc tuổi già, ấm no khỏe mạnh, trải qua tháng ngày. Thế gian dù có đổi thay, lòng ta cũng chẳng chuyển lay chút nào. Một niềm thờ đấng chí cao, đem ơn cứu rỗi đồng bào khắp nơi. Rồi đây ta sẽ lìa đời, về nơi vinh hiển, ta thời nhớ xuân. Tâm sự với Xuân, 1976. 75 tuổi đây rồi, sức còn đâu được như hồi thanh niên. Đời ta trải lắm truân chuyên, phụ thân sớm lánh xa miền trần gian. Mẫu thân chẳng quản gian nan, quyết cho ta học vẹn toàn thủy chung. Cảm ơn Thượng Đế vô cùng, đoái thương ban phước thỏa lòng khát khao. Ơn thiên giáng xuống dồi dào, cả nhà được cứu biết bao nhiêu người. Nên ta dâng cả cuộc đời, đem ơn cứu rỗi khắp nơi rao truyền. Xuân qua xuân lại triền miên, vui, buồn, sướng, khổ, xuân liền với ta. bao năm chức vụ đã qua, bao người trở lại cùng cha trên trời, mong đón xuân về 1977. Ta nay 76 tuổi rồi, chính xuân đã biết từ hồi bé thơ, lòng ta vẫn sáng chưa mờ, sức ta hiện có bây giờ kém xưa, cảnh đời gió gió mưa mưa, gió mưa mưa gió đã thừa gian lao, nhân từ nhờ lượng chí cao, ban ơn bảo trợ biết bao thâm tình, ta nguyện giữ trọn tâm linh, giảng ra lời Chúa, tôn vinh danh Ngài. Xuân đi xuân lại còn dài, cùng ta tâm sự láng lai còn nhiều. Xuân tâm sự 1978. Ta nay 77 xuân qua, sống trong mọi cảnh đều là có xuân, ơn trên giáng xuống không ngừng, thấy ta xuân cũng vui mừng cho ta. Linh trình ngày tháng song pha, trải bao sương gió, thân già đinh ninh, một niềm thờ Chúa hiển vinh, quyết đem chân lý, thánh kinh giải bày. Xuân ơi, lời Chúa phước thay, thánh linh cảm hóa, xưa nay lắm người. Văn nhân, thi sĩ nơi nơi, hàng hàng diễn tả, lời lời ngợi ca. Mừng xuân Kỷ Mùi, 1979. 78 tuổi trên đời, cháu, con cách biệt phương trời xa xa. Ngày, giờ, năm, tháng trôi qua, nhớ thương, thương nhớ, lòng ta não nùng. Xuân qua, xuân lại không cùng, bao giờ cho được tương phùng xuân ơi. Bấy nay mỏi mắt trong vời, văn thơ khôn tả cạn lời nhớ thương. Lắm khi thức suốt canh trường, lắm khi chập mắt, tỏ tường chim bao. Tỉnh ra nào thấy đâu nào, chim bao cũng vẫn, chim bao có gì. Cầu xin Thánh Chúa toàn tri, mau mau cho được đến kỳ đoàn viên. Mong sao nguyện được như nguyện, ông bà, con cháu, vẹn tuyền cả hai. Một nhà hạnh phúc láng lai. Xuân thương nhớ, 1980. Xuân về trên đất. Xuân về trên đất khắp nơi nơi, quang cảnh thiên nhiên vẻ đẹp tươi, cây cỏ tung hoa phô sắc thắm, thi nhân phấn chí tả nên lời. Chúc cho bá tánh đầy ơn Chúa, ước vọng toàn dân đượm phước trời, ngày tháng yên vui năm kế tiếp, xuân về trên đất khắp nơi nơi. 1981, 79 tuổi. Ước vọng của tuổi 80. Năm nay tuổi đã 80 rồi, phước Chúa ban cho già thảnh thơi, ước nguyện hàng ngày xem sách thánh, mong sao hôm sớm giảng ơn trời. Thân già, sức yếu, lòng không đổi, mắt kém tay rung, chí chẳng dời, thiên lộ đường trường, luôn tiến bước, nhà cha vinh hiển, hẳn vui tươi. 1982. Bài thơ trên, bà tôi viết năm 80 tuổi, dù già nua, cụ luôn cảm thấy lòng nhẹ nhàng vì được Chúa ban cho nhiều ơn phước. Cụ vẫn chăm xem kinh thánh hàng ngày và vẫn mong ước rao giảng lời Chúa cho mọi người như thời còn trong chức vụ. Vâng, trước và sau bài thơ này, trong tuổi già, bà tôi vẫn còn được mời giảng dạy tại nhiều hội thánh. Chúa cho cụ còn sống thêm được tới 18 năm dài tiếp đó nữa. Đọc 4 dòng thơ cuối của bài, tôi chợt nghẹn ngào về lòng trung tín không dời đổi của cụ. Mặc dù thân già, sức yếu, mắt kém, tay run, tâm linh tôi như thấy được cảnh hào quang rực rỡ của thiên lộ mà cụ đang tiến tới để về nhà cha vinh hiển. Và rồi ngày ấy cũng đến. Vào lúc 8 giờ, sáng ngày 17 tháng 7 năm 2000, Chúa đã tiếp rước ba tôi về cùng Ngài. Xa lìa cõi đời đau khổ, tạm biệt hội thánh yêu quý, tạm biệt bạn hữu xa gần, tạm biệt con cháu thân thương, để bước vào quê hương vĩnh cửu, nơi không có nước mắt buồn đau, không vương vấn ưu tư, phiền muộn. Hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa vừa chấm dứt. Công trình khiêm tốn suốt cuộc đời phục vụ, bà tôi đã dâng trọn vẹn vào tay Chúa, và cũng trong cánh tay toàn năng, đầy tình thương ấy của Ngài, cụ đã được ấp ủ và hoàn toàn được yên nghỉ.
Dẫn tôi chọn bước đi. chân ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân ngài nát tan. Xin ngài ban ơn dẫn siêu bước không rời cho đời tôi luôn được an vui. Khi ngài đưa tôi tình yêu thật bao la,
yêu bao
tôi và Christ muôn đời với nhau. Khi lòng bâng khuâng, Giê-xu dẹp đi ngay.